Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 14 tháng 4 Ất Dậu, ngày mà tất cả chúng ta chuẩn bị làm lễ tưởng niệm ngày đản sinh lần thứ 2629 năm Phật lịch 2549. Năm nay đại lễ Phật đản được tổ chức ở trong nước Việt Nam rất là trang nghiêm và trọng thể. Thông tư của giáo hội yêu cầu tất cả các ngôi chùa, tự viện, tỉnh thất, niệm Phật đường cần phải tổ chức thuyết giảng suốt 7 ngày và làm lễ xe hoa cũng như là các lễ đài để giúp cho ngày lễ Phật đản được đa số quần chúng biết đến và nhân cái lễ Phật đản này trở thành quốc lễ ở trong tương lai, hay tối thiểu nó cũng phải là một cái lễ hội văn hóa lớn của đất nước Việt Nam. Trong các nước Phật giáo Nam Tông, chẳng hạn như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái, Lào, Campuchia, v.v. thì ngày lễ này được xem là ngày quốc lễ, và do đó người ta khỏi phải đi làm để lo việc tâm linh và ôn lại cuộc đời của Đức Phật, làm lễ tắm Phật, rồi gieo trồng các phước báo thông qua việc tu tập hành trì một ngày từ tối hôm nay cho đến là tối ngày mai, đúng 24 giờ ở tại các chùa. Rồi sau đó thì họ lại còn có cơ hội đi tham quan, làm việc từ thiện xã hội ở chỗ này ở chỗ kia. Cho nên quả thực cái ngày đại lễ Phật đản là ngày có thể nói là quan trọng nhất đối với toàn thể những người tăng ni và Phật tử trên khắp thế giới. Rất tiếc là ở trong những cái nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nước mà đạo Phật không phải là Phật giáo đó, thì lễ hội này không được nhiều người biết đến. Chúng ta may mắn ở Sài Gòn và Huế cũng như là Hà Nội, ba thành phố lớn, thì đại lễ Phật đản được nhiều người tham dự và hưởng ứng. Còn ở các vùng thôn quê hẻo lánh thì lễ này lại không quan trọng, thậm chí còn yếu hơn là cái lễ Vu Lan đó, báo hiếu cho cha mẹ. Bởi vì những cái vùng thôn quê đó người ta chưa quen với cái lễ hội văn hóa. Trong khi đó thì cái lễ Vu Lan nó gắn liền với lại cái lễ Trung Quân của nền văn hóa Trung Hoa. Do đó nó là thành phần nào dù là theo đạo Phật hay không theo đạo Phật vẫn có thể tham dự, và tham dự một cách rất là đông. Năm nay có một nét rất là khởi sắc, đó là tại Sài Gòn có trên 15 chiếc xe hoa. Tại chùa chúng ta làm một chiếc, quý vị thấy không, mấy hôm nay đó. Thì lát nữa vào lúc 2 phút sau, tức là đúng 7 giờ, thì đoàn xe hoa này sẽ bắt đầu diễu hành từ chùa Vĩnh Nghiêm đi xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Và tối ngày mai một lần nữa thì đoàn xe hoa đó sẽ đi diễu hành các con đường mà ngày hôm nay không có đi qua. Còn riêng cái chiếc xe hoa của chùa chúng ta đó, thì nguyên ngày mai ngày sầm sẽ đi suốt ngày luôn. Chúng ta sẽ đi suốt một buổi sáng, rồi buổi chiều, rồi tối thì chúng ta sẽ nhập chung lại với lại đoàn xe hoa của toàn thành phố Hồ Chí Minh để đi diễu hành. Các lễ hội văn hóa đó rất là quan trọng, bởi vì giúp cho quần chúng ý thức được một cái ngày rất là quan trọng đối với toàn thể tín đồ đạo Phật trên khắp thế giới. Và năm nay có một cái may mắn, đó là ngày lễ Phật đản rơi vào ngày Chủ Nhật, cho nên chúng ta không bận bịu công việc làm ăn buôn bán sinh hoạt hàng ngày. Còn mấy năm trước nó rơi vào ngày hành chánh, chính vì thế mà rất nhiều người không có sắp xếp được để đi, bởi vì ở công xưởng không cho phép nghỉ. Thì chúng tôi tin rằng là với cái tinh thần muốn cho lễ Phật đản trở thành một lễ hội đó của giáo hội Phật giáo, mong rằng toàn thể quý vị hưởng ứng bằng cách là chúng ta treo cờ ở tại nhà của mình, cũng như là treo lồng đèn. Cờ và lồng đèn giá cũng rất là thấp, không có bao nhiêu tiền, nhưng mà nó lại giúp cho mình có thể thắp sáng được cái ngọn lửa của lòng tri ân và biết ơn một bậc vĩ nhân đã có mặt ở trong cuộc đời này, giúp ích cho dân chúng người Ấn Độ và toàn thể nhân loại trên thế giới trong hơn 26 thế kỷ qua có được cơ hội học được con đường của tình thương và tỉnh thức, và nhờ đó chúng ta có được chất liệu an lạc và thánh thê ở trong cuộc đời. Ngày hôm nay khi chúng ta làm lễ tưởng niệm về Đức Bổn Sư thì chúng ta trước nhất cần nhớ về một số câu tuyên ngôn về sứ mệnh đản sanh của Đức Phật ở trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Khi nói đến tuyên ngôn đản sinh hay là sứ mệnh đản sinh của Đức Phật, nhiều người không đồng ý lắm. Là bởi vì khi nói về sứ mệnh á, chúng ta liên hệ đến một cái trách nhiệm mặc khải hay là thiên khải do Thượng Đế sắp xếp cho một người nào đó làm công việc giáo hóa, là giúp cho cuộc đời này được an vui và hạnh phúc. Chẳng hạn như là các bậc tiên tri của đạo Do Thái, của đạo Thiên Chúa Giáo, của đạo Hồi và nhiều tôn giáo khác nữa, thì tất cả các vị tiên tri này được gọi là một vị thiên sứ, tức là xuống cuộc đời này để làm một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nhiệm vụ về tâm linh, cứu rỗi cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Trong đạo Phật, quan niệm về đấng cứu rỗi không có tồn tại, và do đó nó cái sứ mệnh chắc chắn là cũng không có theo nghĩa của các tôn giáo nhất thần vừa nêu. Nhưng mà tại sao chúng ta có thể được dùng cái từ là sứ mệnh của Đức Phật hay là sứ mệnh đản sanh? Là bởi vì đây là một cái thuật ngữ không phải chỉ chung cho các tôn giáo nhất thần, mà chúng ta có thể ứng dụng trong nhiều cái tình huống khác nhau, nói về một cái vai trò nào rất là quan trọng và chỉ có một nhân vật nào đó làm được chuyện này, chứ còn không có người khác có thể làm thay thế được. Cho nên khi chúng ta nói về sứ mệnh của Đức Phật thì chúng ta hiểu là không hề gắn liền với Thượng Đế, nghĩa là Đức Phật không hề ra đời có mặt ở trên thế gian này để làm cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ niềm đau dưới sự chỉ đạo của Thiên Chúa, của đấng sáng thế, đấng khai sinh ra cuộc đời, mà Ngài làm vì một trọng trách rất là lớn, mà nói theo kinh Pháp Hoa đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai có thể được hiểu như là chúng ta mở một cái cánh cửa của một cái kho tàng và mời gọi tất cả các khách tham quan có thể vào bên trong để tận mắt nhìn thấy được cái giá trị của các vật liệu được trưng bày ở trong cái kho tàng đó. Còn thị là chúng ta giải trình, phân tích, mổ xẻ, giúp cho người tham quan có thể hiểu được giá trị, không chỉ đơn thuần ở việc tiếp xúc bằng con mắt, mà phải có nhận định, hiểu biết về thẩm mỹ, hiểu biết về khảo cổ, hiểu biết về các phương diện trong cuộc đời. Và trên hai cơ sở này, khi mà cái phần khai và phần thị đã được hoàn tất rồi đó, thì lúc bây giờ cái nhiệm vụ còn lại đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, tức là các hành giả. Làm thế nào để mình ngộ được, có một tiềm năng giác ngộ tiềm tàng sẵn ở trong tâm của mình, ở trong kho tàng tâm thức. Và muốn đạt được chuyện đó thì chúng ta phải có một quá trình tu tập để đạt ngộ. Cho nên là trong cái tiến trình giới thiệu để giúp cho chúng sanh đạt được sự giác ngộ, an vui và hạnh phúc, chúng ta thấy là có hai thành phần được liên hệ. Đó là người chỉ đường, tức là chủ thể giáo dục, và cái người tiếp nhận, tức là đối tượng được giáo dục. Chỉ như người chỉ đường ở đây đó là Đức Phật Thích Ca, và đối tượng được giáo dục đó là chúng ta, nói chung là những ai chưa có được cái khả năng giác ngộ và đang trên con đường đạt được những giá trị giác ngộ, an vui và giải thoát đó. Cho nên chúng ta phải hiểu biết rằng là đi theo đạo Phật thì cái sự nỗ lực của bản thân đóng một vai trò khá quan trọng. Và Đức Phật đã từng xác định lặp đi lặp lại trong rất nhiều kinh điển rằng cái nhiệm vụ quan trọng nhất của Ngài đó là vẽ ra cho chúng ta một tấm bản đồ mà ba đời chư Phật đã đi qua, rất an toàn, rất đảm bảo, có kết quả. tức thời, chứ không phải chờ cho đến lúc chúng ta qua đời rồi mới có. Như vậy là 50% trách nhiệm nó thuộc về chúng ta, và có rất nhiều người trong chúng ta có thể hiểu rõ được tấm bản đồ đó lắm. Chúng ta có thể biết được ngõ ngách của con đường đi, các phương tiện vận chuyển đi thế nào sẽ nhanh chóng có kết quả, đạt được sự an toàn. Ấy thế mà đôi lúc chúng ta không chịu đi, hoặc là nhiều khi chúng ta có những cái phương tiện như là máy bay hay trực thăng, hoặc là những loại xe cao tốc, ấy thế mà chúng ta lại chọn con đường đi bộ. Thỉnh thoảng có nhiều người thích ngắm cảnh thì chọn phương tiện bằng chiếc xe đạp, có nhiều người thì có thể đi bằng xe Honda, vân vân. Như là phương tiện rất là đa dạng, còn để chỗ là chúng ta chọn lựa cách thức nào để chúng ta đi và đi thế nào để chúng ta đạt được an toàn và đến được cái nơi mà Đức Phật đã chỉ dẫn chúng ta. Như vậy là theo tông chỉ của kinh Pháp Hoa đó, thì mục đích ra đề của Đức Phật là để đánh thức tiềm năng hay là ông Phật đang ngủ quên ở trong từng con người của mình. Và triết lý này rất là quan trọng. Trong cuộc đời này chúng ta thấy là cũng có rất nhiều người sinh ra cùng một giờ, thậm chí là cùng một tích tắc đơn vị của thời gian. Ấy thế mà nếu chúng ta khảo cứu về vai trò của những đóng góp của họ ở trong xã hội hay là lịch sử loài người, chúng ta thấy là không ai giống ai cả. Như vậy là định đoạt số phận của con người qua năm tháng ngày giờ là một quan niệm rất là sai lầm. Dĩ nhiên là nó đúc kết từ kinh nghiệm dân gian theo cái cách thức mà quy nạp. Người ta làm một cái thống kê, thấy nhiều người sinh ra trong cái ngày đó, giờ đó đó, thì có khuynh hướng cuộc sống như thế này. Từ đó người ta đưa ra một cái định hình về tương lai hay là cái vận mệnh của một con người dựa vào năm tháng, ngày và giờ. Nhưng mà người ta lại quên đi một yếu tố, đó là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh cũng như là chế độ giáo dục, đối tượng chúng ta giao tế, cách thức chúng ta suy nghĩ và hành động đó, nó tác động trực tiếp đến cái vận mệnh của mình nhiều lắm. Và cái này là cái mà nó tô bồi làm chúng ta có một vận mệnh theo cách thức mà chúng ta muốn. Và nói theo Đức Phật đó, thì chúng ta chính là kiến trúc sư vận mệnh hạnh phúc và khổ đau của chính mình. Như vậy là hiểu được chuyện đó đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tiềm năng ở mỗi người giống nhau. Và khi thấy được rằng mình có tiềm năng thì nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ có một tâm niệm đó là sợ hãi hay là rụt rè, mặc cảm, tự ti, cho rằng mình sẽ không bao giờ đạt được những giá trị cao hay là những cái tinh thần lớn, những đức tính tốt hay là những cái nhân cách vĩ đại mà những bậc vĩ nhân ở trong cuộc đời đã có. Như vậy học thuyết đó đó là một cái học thuyết rất là tích cực, là bởi vì trao cho chúng ta một cái chìa khóa vạn năng. Và chìa khóa này đặt ở trên nền tảng của hai vấn đề. Thứ nhất đó là niềm tin, tin rằng mình có tiềm năng, có gia tài, có kho báu. Và cái thứ hai đó là để cho cái tiềm năng này trở thành một hiện thực đó, đòi hỏi đến một quá trình nỗ lực, dấn thân làm việc khai thác bằng cả một cái tiến trình của sự đào luyện rất là có phương pháp, chứ không phải là hễ chúng ta có tiềm năng là chúng ta có thể làm được vấn đề. Nếu quý vị đã từng đi ra ngoài bãi biển Nha Trang, thấy cát ở đây rất là mịn, nhuyễn, và chúng ta thấy rằng nó là một trong những bãi biển đẹp, có thể đẹp nhất ở thế giới. Nhưng mà có một điều rất là đáng buồn, đó là việc nào chúng ta không thấy được tiềm năng của cát này. Khi mà những người Nhật cách đây 50 năm đi sang tham quan và tắm biển tại đây, và họ đã nhìn thấy được ở cát này đó là cả một khối vàng, cả một hệ thống tiền tệ, cả một nền kinh tế, cả một cái tiềm năng có thể vực dậy nền kinh tế của họ. Cho nên là họ đã mua cát của chúng ta với một cái giá rất là rẻ. Chúng ta bán được cát như vậy chúng ta mừng lắm. Chúng ta nghĩ rằng là những anh chàng Nhật là những anh chàng khờ khạo, chẳng hiểu chi về giá trị cát, để mua những cái thứ mà mình chỉ để dẫm đạp lên và sử dụng ở các cái bãi biển mà thôi. Ấy thế mà chỉ chừng vài năm sau thôi, họ đã chế tạo ra được một cái loại kiếm mà bây giờ chúng ta sử dụng vào ở trong các loại xe hơi đó, và kiếm cửa. Cái loại kiếm mới này á, được bào chế từ cát, nó có một cái chức năng, đó là khi chúng ta đập vỡ nó hoặc là những cái tai nạn giao thông hay những biến cố nghề nghiệp á, diễn ra đó,
thì kiến đó nó sẽ không bị vỡ thành từng mảnh nhỏ như trước đây, cái dạng như là kết tủa đó. Cái đó nó có thể là ghim vào ở trong cơ thể của mình và làm cho chúng ta bị thương tật. Còn loại kiến này nó sẽ vỡ ra thành những cái hạt tròn tròn, hoặc là những cái hạt hay có hình gấp khúc vân vân, nó rất là đa dạng. Và cái đó nó có thể làm chúng ta chảy xước sơ sơ và đau thôi, chứ không có thương tổn đến tánh mạng của mình. Như vậy là ở trong lòng của mọi sự vật đã chứa sẵn rất nhiều tiềm năng. Những cái mà chúng ta cho rằng như là vô tri vô giác vô dụng đó, nó vẫn có những tiềm năng của nó. Và nói theo nhà Phật đó, nếu chúng ta có nhìn tuệ giác đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được đống rác trở thành một cái vật liệu rất là quý. Là vậy chúng ta chỉ nghĩ rằng rác là cái để bỏ đi thôi, nó có mặt ở chỗ nào thì nó sẽ làm nhơ uế chỗ đó, về phương diện môi sinh, về phương diện nước thải, về phương diện vệ sinh, và thậm chí có thể tạo ra những cái chứng bệnh truyền nhiễm vân vân. Nhưng bây giờ các công nghệ hiện đại ở các nước tiên tiến đó, họ đã mua rác về rồi là đổ thành những cái khối bê tông, nén nó lại, dùng một cái lực nén nó lại thành cái khói. Và cái khối bê tông này chúng ta có thể bán đi với cái giá rất là cao để cho người khác đóng xuống dưới lòng đất đó, để giúp cho cái việc mà cải tạo cái đất cho đó nó thiếu hoàng nào, thiếu sự sinh sôi nảy nở nhiều lắm, hoặc là để chúng ta canh tác quá mức cái độ hoa màu nó không còn nữa. Như vậy là trong những cái mà chúng ta là cho là vô dụng đó, thì nhà Phật đã nhìn thấy được cái tiềm năng hữu dụng của nó, với một điều kiện, đó là chúng ta chỉ đổi cái cách nhìn chúng ta thôi, đó là chúng ta đừng nhìn bằng con mắt thông thường, mà chúng ta phải nhìn bằng tuệ giác, bằng cái nhận thức rất là rõ cái tính cách gọi là tương thuộc, tác động đa chiều phức tạp của mọi sự vật và hiện tượng. Cho nên nếu chúng ta đặt một sự vật vô dụng trong đúng cái tình huống mà nó có đó, thì nó sẽ trở thành những cái gì đó rất là có giá trị cho mình, cho xã hội. Chính vì thế chúng ta đừng bao giờ mặc cảm tự ti về bản thân mình, về tính cách của mình, về những người con, những người em, những người thân, thậm chí là những người thương của mình, bởi vì ở lúc chúng ta chưa biết khai thác được tiềm năng đó mà thôi. Như vậy là khi học về kinh Pháp Hoa đó, được Đức Phật nhắc về cái sứ mệnh quan trọng mà Ngài có mặt trong cuộc đời này, là để đánh thức cái tiềm năng của tất cả chúng ta, thì chúng ta phải mạnh dạn lên để vươn lên, bởi vì cái niềm tin đó nó xác lập được cái khuynh hướng đi của mình, và nó giúp cho mình có thể vượt qua rất nhiều cái gian truân và thử thách. Cái này rất là quan trọng. Có nhiều người có khả năng nhưng mà lại không tin mình, bạc nhược, yếu đuối, sợ hãi, và nhất là sợ rằng mình không thành công. Chính cái đó nó làm cho tiềm năng mình nó bị co thắt trở lại, giống như là một khối băng nó bị đóng lại, thay vì nó phải là nước, và bản chất của nước là vận chuyển, để giúp cho chúng ta có thể tạo ra nhiều cái chức năng khác nhau. Hãy thay mà chúng ta để nó đóng băng cho nên nó không giúp được cái gì cả, hòa chuyện. Nếu chúng ta biết cách đem ướp thực phẩm để cho nó khỏi hư ối thì được, còn sử dụng vào những cái khác là điều hư cả. Chẳng hạn đưa vào cơ thể thì bệnh tật, uống nhiều thì nó dẫn đến thấp khớp, đau nhức, rồi những độc tố ở trong nước nó có thể làm cho sức khỏe chúng ta bị giảm thiểu đi rất là nhiều. Như vậy là dựa vào kinh Pháp Hoa thì chúng ta có thể nói là cái chức năng ra đời chính của Đức Phật á, không phải là để tặng cho chúng ta những thành quả của sự giác ngộ, hay là để cho chúng ta cung kính Ngài, tôn thờ Ngài, mà Ngài làm một công việc duy nhất thôi, đó là đánh thức tiềm năng, hay là ông Phật ngủ, đang ngủ khò khò ở trong tâm của mình. Và cái này là cái rất nguy hiểm. Ví dụ như là mấy chục năm vừa qua đi, đất nước Việt Nam chúng ta đang ngủ quên trên cái tiềm năng của chiến thắng. Chúng ta khi nói đến về cái vận mệnh của đất nước, chúng ta nói rằng là chúng ta đã từng đánh thắng được giặc Nguyên Mông. Đó là cái nỗi hãnh diện tự hào lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Bởi vì lúc đó giặc Nguyên Mông có thể đánh thắng luôn cả Trung Quốc, đánh thắng luôn cả Nhật Bản, đánh thắng luôn cả Liên Xô, đánh thắng luôn những nước hùng cường. Ấy thế mà phải ba lần ngã gục với cái chủ nghĩa yêu nước và tinh thần thiên học của Việt Nam. Rồi chúng ta cũng từng ngủ quên trên chiến thắng của gia tộc Trung Hoa giành lại độc lập cho đất nước. Chúng ta cũng ngủ quên trên chiến thắng của thời kỳ kháng chiến chống Pháp, và gần đây nhất là kháng chiến chống Mỹ. Và những cái tinh thần đó nó làm cho chúng ta có ngày chỉ có rơi vào cái chủ nghĩa, đó là công thần đó. Chúng ta kể công với nhau, tôi đã làm được những công trạng này, tôi đã tạo được những thành tích kia, tôi là những người anh hùng, các anh là những người anh hùng, và chúng ta cứ ngủ quên trên những cái đó. Chính vì thế mà đất nước chúng ta ngày càng bị lạc hậu. Dĩ nhiên là cái lạc hậu đó nó còn bị tác động rất là nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta bị những người không thích mình chù dập, gọi là cô lập về phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, rồi chúng ta còn bị nhiều sức ép khác nữa. Chính vì thế mà chúng ta khó có thể phát triển được lắm. Như vậy là khi hiểu được rằng là mình có tiềm năng, không phải là để cho mình hãnh diện và tự hào với cái mình có, mà để mình khai thác đúng phương pháp, để gì? Để nó mới có thể giúp cho mình tháo gỡ được những bế tắc, những nội kết, những khủng hoảng, những cái mà nó bị làm cho con người của mình á không phát huy được hết tất cả những gì mà mình cần phải có. Ở trong kinh Tạng Pali có hai câu phát biểu nói về sứ mệnh của Đức Phật, đó là một nhân vật có mặt trên cuộc đời này không hề bị sự chi phối của vô minh, không hề sống và chạy theo sự thiếu sáng suốt, và trên nền tảng đó Đức Phật có mặt để làm cho cuộc đời này được an vui hạnh phúc, và cái an vui hạnh phúc đó không dành riêng cho bất cứ một đối tượng nào, mà cho tất cả loài người và cho tất cả chúng sinh. Như vậy là cái câu tuyên bố đó đã xác lập về cái mục đích rất là chính chắn của Đức Phật, đó là Ngài ra đời này không phải là để làm vua, mặc dầu Ngài là Đông Cung Thái Tử, là người sẽ chuẩn bị kế ngôi vua. Sở dĩ mà Ngài đã chọn một con đường tâm linh là bởi vì Ngài thấy rất là rõ rằng là cái con đường của chính trị và thế lực có rất nhiều sự hạn chế, và nó có thể tạo ra sự lạm dụng và quyền hạn phục vụ cho một giai cấp nào đó mà chúng ta đã từng thấy ở trong lịch sử của con người. Dặn âm thanh nhỏ xuống chút xíu, nó bị hú dữ lắm. Dặn âm thanh nhỏ lại. Như vậy là cái con đường của chính trị là cái con đường dễ dàng bị thay thế đó. Trong giai đoạn này có thể được xem như là chân lý, trong giai đoạn sau thì có thể bị đánh giá ngược lại. Như vậy là nó bị biến thiên bởi không gian, thời gian, cách thức nhận định của con người về giá trị của lịch sử, giá trị của cuộc sống. Trong khi đó con đường tâm linh đó, nếu chúng ta đi đúng phương pháp thì nó siêu việt về cái giới hạn của không gian. Cho nên đó, ở bất cứ nơi nào chúng ta áp dụng những con đường tâm linh đó, thì ở nơi đó có được sự an lạc, hạnh phúc, và có được cái giá trị một cách rất là lâu dài. Chính vì thế mà Đức Phật đã chọn con đường tâm linh. Mặc dù chúng ta biết rằng là khi Ngài mới ra đời đó, thì lời tiên tri đã đặt nặng ở khuynh hướng là Ngài sẽ trở thành một vị vua, một vị vua rất đặc biệt chưa từng có ở trong lịch sử của đất nước Ấn Độ. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề này kỹ hơn. Ở trong một bản kinh, đặc biệt đó là kinh Trung Bộ, thì chúng ta thấy là cái vai trò ra đời của Đức Phật được mô tả bằng những ánh dụ rất là hay. Ví dụ như là kinh khẳng định như thế này: Ngài là một nhân vật có mặt trong cuộc đời này để dựng đứng lại những gì đã bị ngã như thế này, để lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, đem ánh sáng vào trong bóng tối để con người có thể tự mình nhận thấy được sự vật, và cung cấp cho con đường mang lại an lạc, hạnh phúc một cách lâu dài và có giá trị hướng thượng về đời sống đạo đức rất là cao. Như là bốn cái hình ảnh đó đó gửi lên chúng ta một cái giá trị đóng góp rất là lớn ở con người của Đức Phật. Đó là thay vì các tôn giáo khác, các vị giáo chủ khi lập ra tôn giáo là thường là để ca tụng cái vai trò lớn của mình, mà trong trường hợp của Đức Phật thì chuyện này là chuyện hoàn toàn không, mà Ngài chỉ làm những cái chuyện mà Ngài cần phải làm, là bởi vì cái quan niệm phong tục tập quán truyền thống văn hóa ở trong đất nước Ấn Độ cổ đại, và xa hơn nữa, khai quát hơn nữa là của toàn thể nhân loại trong giai đoạn lúc bấy giờ đó, đang bị chìm đắm ở trong cái phòng mà tín ngưỡng tôn giáo nhất thần, lệ thuộc hoàn toàn vào chủ nghĩa của thần linh, gần như là đặt vận mệnh của mình theo cái quan niệm rằng các thần can thiệp, chi phối, rồi đạo diễn cho hạnh phúc và khổ đau của con người và của muôn loài. Cho nên là khi chúng ta nghiên cứu về Đức Phật đó, thì chúng ta phải xác định về cái tính cách là con người lịch sử của Ngài nhiều hơn là những yếu tố tôn giáo, là những yếu tố thần bí mà người ta đã vì lòng tôn kính quá mức, người ta có thể tạo thêm những cái phần hào quang làm cho Ngài trở nên nổi bật hơn. Và tuy nhiên chúng ta phải hiểu một điều là hai cái cách tiếp cận về con người của Đức Phật nó có hai giá trị khác nhau. Nếu chúng ta tiếp cận từ góc độ của tôn giáo thì dĩ nhiên là cái niềm tin sẽ giúp cho mình là quy ngưỡng Ngài rất là dễ. Rồi từ cái con đường quy ngưỡng đó, chúng ta có thể thực hiện hành trì thực tập chuyển hóa những gì mà Ngài đã dạy trong kinh điển. Cho nên giá trị của cách thức tiếp cận này không phải là không có. Tuy nhiên nó có thể dẫn đến những tình trạng đó là làm cho đạo Phật không có gì khác biệt và đặc sắc hơn là các tôn giáo đã có trước đó cùng thời với Ngài, hay là có sau thời mà Đức Phật đã qua đời. Cho nên khi chúng ta nói đến cái sự có mặt của đạo Phật đó, là chúng ta phải nói đến cái góc độ đó là Đức Phật đã giới thiệu những con đường mới mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã nói là Ngài đã đưa ra một cái con đường mà trước đây chúng ta chưa hề biết đến. Ngài đã tuyên bố con đường mà trước đây người ta chưa hề nghe đến. Ngài đã cống hiến cho nhân loại một con đường mà nếu chúng ta đi theo thì chắc chắn rằng cái giá trị an lạc nó sẽ có mặt với mình, giống như là nếu chúng ta không nín thở thì không khí sẽ tràn đầy khắp mạch máu rồi các tế bào và sự sống của chúng ta. Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta mở mắt ra, giống như chúng ta đừng có nín thở, để chúng ta có thể tiếp nhận được những cái dưỡng chất oxy của đời sống đạo đức, của đời sống tâm linh, của con đường giá trị chuyển hóa rất là cao từ cái nỗ lực của bản thân mình, nhiều hơn là cái sự hỗ trợ ở một mức độ nào đó từ người khác, dầu người đó là các vị thần thánh, chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán, thánh tăng, hay là cha mẹ, hay là những người thân và những người có quan hệ đối tác trực tiếp với mình. Ngày ra đời của Đức Phật có rất nhiều chuyện thiết khác nhau, chênh lệch nhau gần đến 100 năm, nhưng mà có hai giả thuyết được đại đa số chấp nhận. Đó là ngày sanh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch vào năm 624 trước Chúa Giêsu giáng sinh. Một giả thuyết thứ hai đó là ngày sanh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch vào năm 623, tức là nó trước một năm và một tuần lễ. Thì hiện nay trên thế giới đó, giáo hội Phật giáo khắp nơi đã thống nhất với nhau đó là chọn ngày rằm tháng 4 là cái ngày đản sinh của Đức Phật. Nhưng mà để cho có sự hài hòa giữa hai truyền thống khác nhau thì lễ hội Phật đản được tổ chức từ ngày mùng 7 cho đến ngày rằm, từ ngày mùng 7 đến ngày rằm. Do đó nó là chúng ta vẫn giữ cái truyền thống này. Và ngoài ra nó còn có những cái sự kiện được xem như là huyền thoại xung quanh về sự ra đời của Đức Phật, chẳng hạn như là Ngài không sanh theo cái cách thức thông thường mà chúng ta đã được sanh ra từ một người mẹ, mà Ngài sanh ở trong tư thế đó là đứng, tức là mẹ Ngài đang giơ cánh tay ra để hái những đóa hoa vu rất là thơm ngát trên đường trở về thăm quê ngoại, như là một phong tục văn hóa lúc bấy giờ, đó là sanh con phải sanh ở quê ngoại chứ không được sanh ở quê nội. Dĩ nhiên là trên con đường đi tới về quê đó thì bà đã chột dạ và muốn sanh, và lịch sử ghi rằng là bà sanh vào năm 40 tuổi. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Thông thường á, là một nhà vua thì chúng ta biết là có nhiều hoàng hậu, thứ phi, cung tần mỹ nữ, và những người đó phải rất là trẻ. Ấy thế mà hoàng hậu Maya đó đến năm 40 tuổi mới sanh. Mà theo cái nền văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ thì các vị vua được quyền có nhiều vợ, và những người nam cũng có được cái quyền tương tự như vậy. Ấy thế mà Đức Vua Tịnh Phạn lại không chọn con đường đó. Và giàu biết rằng là vợ mình hiếm muộn sanh con trễ, nhưng mà ông vẫn có một niềm tin rằng là trong một cái tương lai nào đó, hoàng hậu Maya, tức là vợ của vua, sẽ sanh cho ông một đứa con thật là xứng đáng, một đứa con có thể làm nên tích sự mà theo nguyện vọng của ông trở thành một vị đại vương, một vị minh quân cai trị đất nước Sakya, giàu rất nhỏ bé nhưng có thể làm vinh danh dòng họ bao nhiêu đời của cái dòng tộc có nhiều tiềm năng về văn hóa và tâm linh này. Nhiều nhà học giả đặt ra những cái vấn đề rất là lớn xung quanh cái sự kiện mà Mã Hồng Bảo Gia đã sanh thái tử, sanh ở tuổi 40, mà có sử liệu thì nói rằng là bà sanh vào tuổi 50 nữa. Mà trên cái con đường trở về quê ngoại lúc đó không có đủ những cái phương tiện như là nhà bảo hộ, nhà bảo sanh giống như chúng ta hiện nay. Và sanh ở trong rừng, dĩ nhiên là cái ảnh hưởng của gió, của khí hậu, của thời tiết chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà rất là lớn. Chính vì thế mà họ đặt ra một giả thuyết rằng là sự qua đời của Đức Mẹ Maya đó có thể là do ảnh hưởng cái vấn đề hậu sanh. Và người ta có thể đặt ra một giả thuyết có thể là xuất huyết sản phụ. Và chuyện đó đã làm cho bà qua đời trong vòng 7 ngày sau. Còn lịch sử thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái cách lý giải về sự qua đời đó rất là khác. Kinh sách nói rằng là bởi vì sanh ra một cái bậc tuệ giác như là Đức Phật, thì cái phước báo của người mẹ lớn lắm. Giống như chúng ta có được một người thân làm được rất nhiều việc cho cộng đồng xã hội, thì cái ảnh hưởng của người thân đó đó cho dòng tộc của chúng ta cũng rất là lớn. Chính vì thế mà chúng ta cùng có được cái cộng hưởng về phước báo, mặc dù cái cộng hưởng này có thể là 1% hay là 1/10 theo một cách thức tương tác có chủ ý hay là một tương tác tình cờ giữa chúng ta và những người kia với nhau. Cho nên là kinh sách mới lý giải rằng là do vì làm xong một cái nhiệm vụ rất quan trọng, đó là giới thiệu cho cuộc đời, cống hiến cho cuộc đời một vị vĩ nhân, cho nên cái phước báo này lớn quá, do đó bà không cần phải ở thêm cuộc đời này thêm một ngày nào nữa, vì đó đã sanh về cõi trời Đao Lệ để hưởng cái phước báo rất là mầu nhiệm của thế giới gọi là chư thiên, tức là thế giới của loài người có rất nhiều cái đặc sắc hơn là con người ở trên hành tinh chúng ta. Dĩ nhiên đây là chúng ta không bận tâm đến là hai cách lý giải này. Chúng ta không cần phải cho rằng là cách lý giải nào là hợp lý, cách lý giải nào không hợp lý. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, nó không nói theo cái ngôn từ chữ đen và nghĩa trắng, mà họ nói nó theo cái kiểu mà biểu tượng và triết lý. Một người được xem là giỏi văn chương chữ nghĩa đó là không thể nói theo nói sao hiểu vậy, nói theo bạch thoại, mà phải nói có điển tích, nói có giá trị biểu tượng, nói có cái cách thức để cho con người có thể suy nghĩ đắn đo, rồi thông qua cái sự suy nghĩ đó đó, trầm tư mặc tưởng, bỗng dưng là chúng ta sẽ có những giải đáp, có những cái cách thức giải mã cho chính mình. Và như vậy thì cái tác phẩm đó mới trở thành là tác phẩm nổi bật. Mà nếu chúng ta hiểu cái nền văn hóa biểu đạt văn chương chữ nghĩa và văn học nói chung của người Ấn Độ là như vậy, thì chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta đọc ở trong một số sách sử Phật giáo nói rằng là Đức Phật sanh ra một cách là khác thường với con người, sanh ra từ không phải của Đức Mẹ Maya, và sanh trong tư thế đứng. Và khi sanh ra đó thì Ngài có thể đi một cách rất là dõng dạc, rồi đi mỗi một hướng như vậy là 7 bước. Có nơi thì nói rằng là có sòng đỡ, có nơi thì nói rằng là Ngài đi mỗi bước chân đi nở thành một cái hoa sen, có nơi nói rằng là ngoài cái chuyện đó ra thì Ngài còn đưa một ngón tay lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, và nói một cái câu tuyên bố gồm có 4 mệnh đề, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô thượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Có thể dịch một cách nôm na đó là ta là bậc cao quý nhất ở trên cuộc đời này, và trong vô lượng kiếp sanh tử, kiếp này chính là kiếp cuối cùng, ta sẽ vĩnh viễn vẫy chào khối khổ đạo và không giờ sống lệ trong cái trạng thái lẳng quẳng của nỗi khổ và niềm vui đắp đỏ với nhau nữa. Và cái gánh nặng của sống chết trong luân hồi đó đã được tạc xuống một cách an toàn và lâu dài. Dĩ nhiên là cái câu tuyên bố đó, đó chúng ta biết rằng đó là một cái câu tuyên bố nó mang tới cách là văn học, chứ phải là một câu tuyên bố của bản thân Đức Phật. Chúng ta phải biết như chúng tôi vừa nói đó, là cái người Ấn Độ thích biểu đạt theo cái kiểu triết lý về biểu tượng, thay vì nói rằng là Đức Phật có một vai trò đóng góp rất lớn cho cộng đồng và xã hội Ấn Độ nói riêng và toàn nhân loại nói chung. Nói như vậy không hấp dẫn, không ấn tượng. Người ta phải nói rằng là Ngài đi là mỗi bước chân đi nở những hoa sen, mà hoa sen là tượng trưng sự thanh khiết, tượng trưng cho cái khả năng đặc biệt là biến cái vũng bùn, cái nơi hôi thối dơ nhớp, trở thành cái hương vị rất là đặc sắc mà con người và cuộc đời có thể thưởng thức được. Như vậy là trong cái khổ đau mà con người đang phải va chạm và đối diện á, không có gì là để làm cho chúng ta bi quan và bế tắc. Và chính từ những cái đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên chúng ta vươn lên từ những cái mà nó không như ý, không tự nguyện nào. Cho nên á, muốn được như vậy thì chúng ta phải nỗ lực dấn thân bằng hành động cụ thể. Tức là mỗi bước chân á, nó tượng trưng cho cái chủ nghĩa hành động. Chúng ta không phải chỉ có cầu nguyện, ước muốn, mà chúng ta phải làm, phải đi, phải dấn thân, phải làm việc, phải làm với một thái độ vô ngã, thì cái hành động của chúng ta sẽ là những đóa hoa sen mang lại cái hương thơm ngát cho những nơi mà chúng ta có cái chức năng để đóng góp, hay là có cái phận sự để góp phần. Cái cách thức nói về Ấn Độ nó là như vậy. Và tại sao họ lại không nói là ngài đi là 7 bước, 6 bước hay là 8 bước, mà là phải là 7 bước? Là bởi vì con số 7 á, trong nền văn hóa của Ấn Độ tượng trưng cho con số gọi là hoàn mãn, trọn vẹn, tuyệt đối, thành tựu. Cho nên là người ta muốn nói rằng là sự ra đời của ngài đó làm lên một cái công trình rất là lớn. Công trình này nó dứt khoát mang lại an lạc hạnh phúc cho rất là nhiều người. Một khi cái công trình đó được công bố ra sau cái ngày mà ngài chuyển pháp luân, tức là nói bài pháp đầu tiên cho nhân loại, thì dĩ nhiên là cái bánh xe của sự an lạc nó sẽ được chuyển đi hết nơi này đến nơi nọ, từ thành thị cho đến những cái thôn quê nghèo khó hẻo lánh, từ những cái nơi bình nguyên cho đến là những cái nơi gọi là núi rừng sâu thẳm. Tất cả chỗ nào cũng đều thấm nhuần được cái chất liệu an lạc hạnh phúc từ bánh xe đạo đức và tự giác mà ngài đã công bố cho cuộc đời. Cho nên á, chúng ta cần phải lưu tâm, tức là nhìn thấy những cảnh tượng như là cái bức tranh lâm thời như thế này, chúng ta đừng vội cho rằng là đây là một cái huyền thoại, và đừng vội phê bình rằng đây là những cái sự kiện không có thật. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta không hiểu chi về nền văn hóa biểu đạt của người Ấn Độ. Cho nên nó là một bài toán, và tất cả mọi người chúng ta cần phải tư duy để giải mã cái bài toán này ra như thế nào, và chúng ta áp dụng cho bản thân mình. Chính vì thế mà theo đạo Phật á, chúng ta phải tìm hiểu đạo Phật bằng nhiều cái cấp độ ngôn ngữ khác nhau, hay là nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Cái lớp ý nghĩa đen, lớp ý nghĩa bóng, lớp ý nghĩa biểu tượng, lớp ý nghĩa triết lý, lớp ý nghĩa hành trì, nó đa dạng phong phú lắm, và nó tùy theo từng cấp độ tâm linh của mình mà mình hiểu nó như thế nào thôi. Cho nên là những cái truyền thống văn hóa biểu đạt xưa chúng ta vẫn giữ lại, mà chúng ta vẫn không sợ rằng là cuộc đời này nói rằng là đạo Phật là đạo mơ hồ, đạo huyền thoại, mà chúng ta phải giúp cho họ có thể giải mã được những cái mà họ hiểu lầm như là mơ hồ và huyền thoại. Cái câu tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó cũng cần phải có một sự chú thích nhỏ. Thông thường rất nhiều người lý giải rằng là chữ ngã này là nói về cái bản ngã. Nói một cách khác đó, là bản ngã là kẻ thù của nhân loại. Bản ngã là cản lực rất là lớn trong mối quan hệ tình người. Bản ngã tạo ra sự sĩ diện, tạo ra mặc cảm, tự ti, thành kiến, tạo ra cống cao, ngã mạn, tạo ra những khoảng cách tâm lý, tạo ra những khoảng cách địa dư, tạo ra những cái cuộc chiến tranh lạnh, tạo ra sự tranh chấp, tạo ra tất cả mọi thứ khổ đau ở trong cuộc đời này. Cho nên là cái bản ngã đó là nguy hại nhất, nó là cái mà người ta tôn sùng nhất, nhưng mà cũng là cái đạp con người xuống cái vũng lầy của khổ đau. Dĩ nhiên là cách lý giải đó rất là hay, rất là triết lý. Nhưng mà nếu chúng ta biết về tiếng Pali, cái nguyên bản mà kinh điển nhà Phật đã ghi lại đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không dùng cái nghĩa chữ ngã trong góc độ đó, mà ngài dùng với một cái đại từ nhân xưng con thứ nhất, đó là Aham. Giống tiếng Anh, giống như trong tiếng Anh đó là chữ ai, ở trong tiếng Hán Bạch Thoại đó là chữ wo, chứ không phải nó là cái chữ bản ngã, bởi vì bản ngã đó là Atman hay là Atta. Như vậy là chúng ta có thể hiểu, khi mà con người tôn kính ngài nhiều quá, đặc biệt là những người đệ tử của ngài tôn kính ngài nhiều quá, cho nên người ta đã tôn xưng ngài là nhân vật number one, số một ở trong cuộc đời này. Và làm như vậy là người ta đã làm giảm giá trị của ngài rất là lớn. Bởi vì có thể nói đó là đạo Phật là một cái tôn giáo dạy về cái con đường chuyển hóa tâm linh thông qua vấn đề chuyển hóa tâm lý học. Bởi vì tất cả những nền tảng đó nó nằm ở cái tâm lý nhận thức của con người. và chuyển hóa được cái này thì cách thức ứng xử giao tế của con người bỗng dưng nó sẽ không có một khoảng cách nào hết trơn á. Chúng ta có thể là dung hòa, chúng ta có thể hòa đồng, chúng ta có thể biến tất cả những người dưới nước lạ trở thành những người thân của chúng ta. Mà Đức Phật là cái người đã khai sáng ra một cái nền tâm linh ứng xử như vậy, và Ngài làm rất thành công. Ngài đã từ bỏ cung vua mà, cho nên nó không thể nói là Ngài đã tuyên bố cái câu là chỉ có Ngài là số một, còn những người khác làm có gì hết. Vậy đó, chúng ta phải hiểu trong trường hợp này, cái câu này thì cái câu là đưa vào rất là về sau. Cho nên đó, chúng ta có thể lấy cái câu thứ hai, câu đó là cái câu rất là chuẩn, đó là nó nói lên được rằng là sự ra đời của Ngài đó mang lại cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó nó được Ngài lặp đi lặp lại như là tâm chỉ hành động của Ngài, đó là xưa cũng như nay, từ lúc mà Như Lai Thế Tôn thành đạo cho đến lúc qua đời suốt 45 năm hoặc là 49 năm đó, Ngài chỉ tuyên bố có hai việc thôi. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau là gì, và thứ hai đó là vạch mặt chỉ tên con đường để chấm dứt nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên đến với Đạo Phật là chúng ta phải học cả hai vế này, chứ còn chúng ta chỉ ôm cái vế thứ nhất đó thì chúng ta sẽ nói rằng Đạo Phật là bi quan và yếm thế, hiểu sai Đạo Phật liền. Bởi vì muốn chấm dứt nỗi khổ niềm đau, cách tốt nhất là chúng ta không được đào tẩu. Chúng ta phải nhận cái diện đó, chúng ta phải chung sống với nó thì chúng ta mới vượt lên trên nó được. Bây giờ chúng ta thấy là thế giới này đang vận động con người là sống chung với HIV, sống chung với SARS, sống chung với những cái chứng bệnh hiểm nghèo, sống chung với lại các loại bệnh ung thư, sống chung với những người kém may mắn, để chúng ta không bao giờ tạo cái phân biệt đối xử, dầu chỉ là trong cái chừng mực của tâm lý với nhau thôi, để cho người kia sống một cách có ý nghĩa. Bởi vì theo nhà Phật á, cái giá trị của cuộc sống nó không nằm ở cái thời lượng dài và ngắn, yểu hay là thọ, mà nằm ở cái cách thức là chúng ta sống như thế nào, sống ra làm sao cho bản thân mình và cho người khác. Chính vì thế là chúng ta thấy là cái chất liệu của lòng vô ngã nó như là một cái đạo lý quan trọng nhất mà Đạo Phật đã cống hiến cho nhân loại, không có tôn giáo nào giải còn thứ quá trên. Do đó chúng ta phải tin chắc 100% rằng Ngài không bao giờ tuyên bố những câu gọi là chỉ có ta là số một, nhưng mà Ngài nói rằng là cái con đường sanh tử sẽ chấm dứt từ đây, bởi vì đó là một cái quyết tâm. Mà nếu như chúng ta muốn chấm dứt nỗi khổ niềm đau thì chúng ta phải nói vậy: tôi phải nêu quyết tâm là trong vòng bao năm, hay trong vòng 3 năm, trong vòng 3 tháng, trong vòng 3 ngày, thì cái gánh nặng về cái chuyện mà chúng ta đang phải gánh vác á, nó phải được đặt xuống một cách an toàn. Trừ khi nào chúng ta đi một cái tâm quyết lớn đó, thì chúng ta mới có được cái phương pháp, có được vững tin, có được con đường, có được bình tĩnh để chúng ta đi một cách an toàn và thành công. Chứ bằng không thì chúng ta sẽ bị bỏ cuộc nửa chừng. Về góc độ lịch sử, di tích tượng Đức Phật nó có nhiều cái giá trị rất là hay. Đó là chúng ta nhìn Ngài như là một con người, và thậm chí cũng là con người giống như là con người của chúng ta. Cái cách nhìn đó nó cũng làm cho mình và Đức Phật rất là gần gũi với nhau. Đây là cách nhìn nhân bản. Cái nhìn đó nó làm cho mình có một cái niềm phấn khởi khi thấy rằng là Đức Phật vốn giống như mình, cũng có nhiều nỗi khổ niềm đau, nhưng qua quá trình nỗ lực của từ răng, Ngài thành công, Ngài vượt khó, Ngài trở thành bậc giác ngộ, cho nên ta đây cũng có thể làm được việc này. Như vậy là nhìn Đức Phật từ góc độ lịch sử đó, nó có giá trị của sự nỗ lực tu tập nhiều hơn là nhìn Ngài với một góc độ đó là Đức Phật giáng cảnh. Cái khái niệm mà giáng sinh đó là khái niệm dành cho các tôn giáo nhất thần, chứ phải dành cho Đạo Phật. Thì giáng có nghĩa là chúng ta đã thành sẵn rồi, đã thành một Đức Chúa. Rồi Đức Chúa từ cõi trời xuống với cõi người, làm cái công việc mang cái hình ảnh, nói ngôn ngữ con người, hành động của con người, để gì? Để mang lại lễ cho con người. Như vậy cái công việc đó được gọi như một công việc là đóng tuồng mà. Chúng ta đóng tuồng từ một cái việc đã xong rồi, chúng ta giả vờ như là con người, trở thành con người là siêu thường. Chính vì thế mà trong nhà Phật dùng một cái khái niệm đó là đản sinh. Đản sinh đó là sự ra đời của một bậc thánh, nó là sự ra đời của một con người, mà con người đó làm ra sự vẻ vang cho bản thân mình và cho những người khác về phương diện an vui và hạnh phúc. Chữ đản đó là vẻ vang, sáng lạng như là ánh sáng của mặt trời vậy đó. Cho nên người ta mới gọi là Đức Phật đản sinh chứ không phải Đức Phật giáng sinh. Ngược lại ở các tôn giáo nhất thần, người ta nói là Chúa giáng thế chứ không phải là Chúa đản. Nói Chúa đản là người ta cự mình liền phải không ạ?
nhưng mà Phật là phải Phật đảng chứ không có Chúa đảng, và ngược lại. Chính vì thế đó là trong những cái khái niệm mà chúng ta sử dụng đó, nó đã chứa đựng ở trong đó nhiều triết lý lắm. Nếu nói rằng là Chúa Giáng sinh đó, thì chúng ta đã mặc nhiên hiểu rằng là Chúa là một con người phi phàm. Và do đó đó, cái chuyện mà Chúa làm là chỉ có Chúa thành công, còn chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự thành công đó, phải không ạ? Còn nếu chúng ta nói rằng là Đức Phật đản sinh, có nghĩa là Ngài từ một con người bình thường trở thành một con người siêu thường, chúng ta nói rằng à, tôi cũng là một con người bình thường đây, tôi cũng từng lặn hụp ở trong cái khổ đau, tôi cũng từng là thiếu cái lập trường, tôi cũng từng bị quật ngã bởi đời sống gọi là phật dục, tôi cũng đã từng bị đam mê cuốn hút, tôi cũng đã từng trải qua những cái vật vã và những cơn nghiện, tôi cũng đã từng bị chinh phục bởi những cái nạn hối lộ móc quặt tham nhũng, tôi cũng đã từng bị cuộc đời này nó khống chế chi phối, áp lực làm cho mình khủng hoảng rồi sợ hãi quá phải làm những thứ mà mình không muốn làm, dần dần vậy, dần dần. Nhưng mà bây giờ tôi tiên quyết là tôi không làm những chuyện đó nữa, bởi vì Đức Phật đã thành công, chúng ta đây cũng phải thành công cách tương tự. Cho nên là chúng ta phải cần nhìn Đức Phật với góc độ lịch sử hơn là góc độ của tôn giáo. Thì góc độ của tôn giáo đó thì chúng ta phải hiểu cái ngôn ngữ huyền thoại, hiểu được ngôn ngữ triết lý, hiểu được ngôn ngữ cái biểu tượng mà chúng ta phải giải mã trên một cái hệ mặt ước trong cái nền văn hóa của Ấn Độ. Chứ bằng không chúng ta giải mã theo cái cách thức của người Việt Nam hiểu á, là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì một cái hoa sen á, không có để đủ sức để cho một cái con ếch thôi ngồi trên đó là nó gãy liền, huống hồ là cả một cái cậu bé tối thiểu nếu mà sanh non để thiếu tháng này nữa cũng phải là 2 kg, phải không ạ? Cho nên chúng ta biết rằng nó phải là một cái ngôn ngữ biểu tượng. Do đó hiểu theo ngôn ngữ biểu tượng á, nó làm cho chúng ta có thể nâng cái trình độ nhận thức của chúng ta lên, nhưng mà nó rất là dễ dàng đưa chúng ta đi vào những con đường của tín ngưỡng thông thường lắm. Và do đó chúng ta có thể đánh mất đi cái tiềm năng rất là lớn, cái mà Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải làm chuyện đó. Bởi vì đi theo Đức Phật không phải là để trở thành những con người hưởng nhang Đức Phật giống như các tôn giáo khác đâu, mà đi theo Đức Phật để chúng ta trở thành một vị Phật. Mà dĩ nhiên á, không phải trở thành một vị Phật gọi là Thích Ca 2, Thích Ca 3, Thích Ca 4, 5 cho đó là Thích Ca 1000, nghĩa là không bao giờ trở thành bản sao của Ngài, cũng đừng bao giờ nhân tính Ngài từ một Phật Thích Ca ra thành vô số Phật Thích Ca, mà theo Ngài để chúng ta trở thành một vị Phật khác. Có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một con người sáng tạo về đạo đức, sáng tạo về tuệ giác, sáng tạo về dấn thân, sáng tạo về hành trì, sáng tạo về sự phục vụ, sáng tạo về những con đường mang lại hạnh phúc an vui. Cho nên đi theo đạo Phật là phải phát huy những cái góc độ này, chứ không phải chúng ta trở thành Ngài đâu. Như vậy là chúng ta hiểu sơ qua về những cái cách thức biểu đạt huyền thoại và lịch sử xung quanh sự kiện mà Đức Phật đã ra đời. Khi nãy chúng tôi đã có đề cập đến 2 nguồn kinh điển khác nhau nói đến vai trò rất là lớn của Đức Phật cho nhân loại. Và bây giờ chúng tôi xin tóm tắt cái vai trò đó trong 3 góc độ rất là quan trọng. Góc độ thứ nhất đó là về phương diện chính trị và xã hội. Mặc dầu Đức Phật không hề làm chính trị, nhưng mà những lời dạy của Đức Phật á, đã mang mát chứa đầy rất nhiều học thuyết để xây dựng một cái xã hội hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Cho nên á, chúng ta vẫn có thể nhìn từ góc độ chính trị và xã hội để thấy được những cái giá trị đóng góp rất là lớn của Ngài so với cái giai đoạn các tôn giáo có trước và cùng thời với Ngài. Chúng ta biết rằng là xã hội của Ấn Độ là một cái xã hội giai cấp, mà giai cấp này nó được định hình từ lúc mà con người mới được lọt lòng mẹ. Và giai cấp đó là một giai cấp cố định, người ta gọi là cái thiết chế giai cấp cha truyền con nói, không bao giờ được thay đổi. Nếu như cha mẹ chúng ta là một cái người thuộc về giai cấp thấp á, thì thân phận của mình rất là hẩm hiu, và dầu chúng ta có thông minh, có tiềm năng, có cái nhiệt huyết để đóng góp, chúng ta vẫn không bao giờ vượt khỏi cái giai cấp mà mình đang có. Và thân phận của sự giai cấp á, nó được gọi là hàn gắn với cái họ mà con người được đặt ra từ lúc mới lọt lòng. Cho nên nhìn vào cái họ, chúng ta biết rằng người này thuộc về giai cấp nào. Một cái điều rất là nguy hiểm để biện hộ cho chủ nghĩa giai cấp là bởi vì người ta gắn nó vào tôn giáo và cho rằng là thượng đế qua ngôn ngữ của Ấn Độ giáo, đó là Phạm Thiên, đã định đoạt thân phận của con người ngay từ ban đầu, và xã hội này chỉ có 4 giai cấp thôi để làm những cái chức năng xã hội khác nhau. Giai cấp sắc đế lệ là giai cấp vua chúa, làm công việc cầm cân nảy mực, lãnh đạo một quốc gia về phương diện chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật, vân vân. Tức là tạo ra một cái nền tảng của sự khác biệt giữa quốc gia mình và những quốc gia khác mà bây giờ chúng ta có thể nói cái đó là tổng thể của mối gọi là tương tác giữa các cái nền văn hóa ở trong từng bộ tộc để hội tụ thành một cái bản chất văn hóa cho từng dân tộc khác nhau hay là cho một quốc gia nào đó. Cái thứ hai nữa đó, đó là cái nền tảng cái chủ nghĩa giai cấp này đó, họ nói rằng đó là đặt trên cái chức năng gọi là nghề nghiệp, bởi vì họ lý luận rằng là không có người nào có được nhiều khả năng đa hệ ngoài trừ một số người đặc biệt, cho nên đó là mỗi một người phải đóng một vai trò nào đó. Có người thì làm cầm cân nấy mực, có người thì làm cái công việc tâm linh và tôn giáo, có người thì làm công việc giáo dục, có người thì làm công việc kinh tế thương mại, có người làm về nghệ thuật, nhưng mà cũng phải có những người làm công việc tay chân. Dĩ nhiên là cái cách lý giải đó xem ra rất là có khoa học, phải không ạ? Cho thấy rằng là như vậy là mỗi người phải làm những phận sự, cho nên mình phải hy sinh hết lòng với cái phận sự của mình để chi? Để cho cái bộ máy xã hội nó được vận chuyển một cách điều đặn. Và nhờ vậy đó thì hạnh phúc và cái cương thịnh của một quốc gia nó mới được đảm bảo. Nhưng mà Đức Phật nói đó, cái học thuyết đó rất là quỳ biện và rất là sai lầm. Đức Phật nói đó, dĩ nhiên chức nghiệp đó, nó không liên hệ đến cái nguồn gốc ra đời của người đó, mà nó liên hệ đến gì? Đến cái nhận thức và sự lựa chọn một cách có ý thức. Dĩ nhiên Đức Phật đã loại trừ những cái tình huống đó là nhiều khi chúng ta lựa chọn, nhưng mà cái nghề nghiệp mà chúng ta làm thực tế lại là một cái nghề khác. Nhiều sinh viên, nhiều học sinh có thể tốn rất là nhiều công sức để học một cái ngành nào đó, nhưng mà vì lý do về thất nghiệp mà cho nên là họ phải chọn và dấn thân thêm một lĩnh vực mà họ không hề muốn chút nào. Và do đó cái đó cũng là một cái sự lựa chọn thứ hai, chứ hoàn toàn không phải là một cái gì áp đặt. Cho nên chức nghiệp á, tạo ra một cái sự vận hành của cơ chế xã hội, nhưng mà sự vận hành đó nó phải đặt trên nền tảng cái ước muốn và quyết đoán của con người, chứ không phải là ông thượng đế thần linh nào cả. Cho nên nhà Phật có nói là nếu chúng ta áp đặt là có 4 giai cấp gọi là cầm cân nảy mực, giai cấp tôn giáo, giai cấp mà sĩ công nông và giai cấp mà nô lệ phục dịch một cách vô điều kiện cho ba giai cấp trên đó, thì vậy là chúng ta đã sai lầm một cách căn bản từ ngay cách thức chúng ta lý giải và đặt vấn đề về bản chất vận hành và cái cấu tạo của một thiết chế xã hội. Cho nên Đức Phật không chấp nhận học thuyết đó. Và cái con đường không chấp nhận đầu tiên là Đức Phật phải từ bỏ ngai vua. Bởi vì nếu Đức Phật chấp nhận ngai vua thì ngài phải tôn trọng một cách tuyệt đối cái phong tục tập quán truyền thống văn hóa đã có trước đó, chứ ngài không thể đi khác. Bởi vì nếu ngài đi khác thì luật pháp lúc bấy giờ sẽ xử phạt ngài, cho nên ngài tuyên bố không chấp nhận. Và ngài đi một con đường tâm linh, và do đó cái con đường của ngài nó rất là khác với những cái cách thức mà chúng ta đã thấy ở trong xã hội. Chúng ta có thể nói là cái đóng góp của ngài về phương diện xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp đó, nó từ 3 góc độ khác nhau. Thứ nhất là từ góc độ xã hội học, thì chúng ta có thể dựa vào bài kinh là Asalayana, tức là thuộc về kinh Trung Bộ. Thì trong bài kinh này nó có một cái đoạn Đức Phật nói đó là giai cấp xã hội là không có gì là tuyệt đối, nó có thể biến thiên thay đổi tùy theo môi trường, hoàn cảnh, điều kiện. Và tất cả cái ý thức chung hay là cái dân chủ chung của cái tổng thể con người đang sống ở trong giai đoạn đó, với nhiều cái sự tương tác của điều kiện kinh tế, giáo dục, văn hóa, vân vân và vân vân. Đức Phật có đưa ra một sự kiện, đó là ở cái xứ Ma Kiệt Đà đó đã từng có diễn ra, đó là một ông vua trước đây á không phải xuất thân từ giai cấp sắc đế lại, tức là giai cấp vua chúa, mà ông ta chỉ là một cái người dân giả thôi. Rồi sau đó là cướp ngôi vua, bởi vì ông ta quá giỏi. Khi cướp ngôi vua vậy thì ông ta đã làm cho cái triều đình này nó được tồn tại một thời gian. Như vậy là cái giai cấp chủ nô và giai cấp gọi là người nô lệ đó có thể thay ngôi với nhau. Và cái sự thay ngôi đó nó là cái quy luật của gì? Của sự đấu tranh giai cấp đã trải dài ở trong cái lịch sử của nhân loại từ trước đến giờ. Quý Phật nói là nếu như đã từng có những sự kiện như vậy ở đất Ấn Độ và tương tự nhiều nước trên thế giới, thì chúng ta không thể nói rằng là cái chủ nghĩa giai cấp đó được Thượng Đế áp đặt và chúng ta phải tuân thủ theo từ đó một cách tuyệt đối.
Cho nên Đức Phật nói là chúng ta phải thay đổi giai cấp đó. Dĩ nhiên là cái con đường thay đổi của Đức Phật nó khác với con đường của chính trị. Cái chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trong cái thế kỷ 20 có một cái đóng góp rất là lớn là xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và nô lệ trên khắp thế giới. Nếu như không có chủ nghĩa cộng sản thì dĩ nhiên là bây giờ rất là nhiều nước dược tiểu vẫn còn là cái món mồi rất là ngon đối với cái những nước phát triển về văn hóa và khoa học kỹ thuật, với những cái chiêu bài đó là mang lại hạnh phúc cho những người nghèo khó. Theo nhà Phật thì cái sự xâm lấn như vậy là sai lầm, mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người. Cho nên Đức Phật đã lên án chuyện đó, lên án chủ nghĩa thực dân. Nhưng mà bên nhà Phật không chấp nhận cái con đường giải phóng giai cấp bằng đấu tranh, đấu tranh giai cấp, đó là thay thế ngôi bằng cách là thí dụ như là cái chủ nghĩa tư bản được thay thế bằng cái chủ nghĩa cộng sản. Và thành phần của chủ nghĩa cộng sản này là giai cấp công dân, phải là giai cấp công dân chứ không phải là một giai cấp nào khác. Như vậy thì nó trở thành một cái cực đoan đối lập. Bên kia nếu là một cái giai cấp tá điền, giai cấp gọi là chủ, thì bên cái chủ nghĩa cộng sản nó sẽ trở thành là giai cấp công dân. Và hai cái này nó trở thành là mâu thuẫn đối tác và phải loại trừ lẫn nhau ở trong lịch sử của loài người. Cho nên đó là nỗi khổ niềm đau đó nó có thể kéo dài. Tuy nhiên là trong bối cảnh của thế kỷ 20 chúng ta thấy là nó không còn có sự lựa chọn nào khác. Cho nên là các nhà lãnh đạo của chủ nghĩa cộng sản đã phải chọn con đường là xóa bỏ giai cấp bằng vũ khí và chiến tranh thôi. Nhưng mà theo nhà Phật đó thì chúng ta thay đổi cái đó bằng cái con đường của tâm linh, tức là đặt trên nền tảng của sự chuyển hóa. Một con đường chuyển hóa này phải đặt trên những cái bước chân đi rất là căn bản của nhận thức sáng suốt rằng là mọi người về phương diện xã hội là bình đẳng với nhau và không có một cái giai cấp nào giữ cái vai trò đó một cách lâu dài. Nếu như giai cấp đó đã không có tăng cường được cái chất lượng hay là tăng cường những cái giá trị đóng góp của mình thì mình sẽ bị người khác thay thế thôi. Và với tinh thần này á, nó không cho phép chúng ta là thủ cụ, không cho phép chúng ta an phận, không cho phép chúng ta sống trên cái chủ nghĩa công thần, không cho phép chúng ta là lệ dụng vào cái truyền thống gia tộc của mình để mình có thể ăn trên ngồi trước và tạo ra cái sự khập khiển gọi là bất bình đẳng ở trong xã hội. Do đó nhà Phật nói là các giai cấp đều có thể thay ngôi đổi thứ cấp với nhau tùy theo cái trình độ, tùy theo khuynh hướng, tùy theo cái chức nghiệp của con người. Còn thứ hai là về phương diện pháp lý đó thì chúng ta thấy rằng là cái đi nhà Phật nói á là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật hết. Dù trong cái chế độ quân chủ trong thời Đức Phật là vua được xem là chân lý, vua không bao giờ được xem là sai lầm. Vua ra lệnh thì tất cả mọi người phải làm. Vua buộc người nào chết thì người đó chết, vua cho người nào sống thì người đó sống, vua nói người nào có tội thì người đó có tội, người vua nói người nào là cần được thưởng thì người đó được thưởng. Nhưng mà Đức Phật vẫn gọi là công kích cái hệ thống này. Ngài nói rằng là rất nhiều nhà vua đã sai lầm và cho rằng nó đặt trên nền tảng của chủ nghĩa giai cấp dựa trên kinh điển kinh thánh Vệ Đạt. Nhưng trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng là ngoài ông vua thì hầu như tất cả các quan thần còn lại và những thường dân đó, ai vi phạm thì đều bị xử như nhau hết trơn. Dĩ nhiên là có nhiều ông vua quá tình cảm hay là những ông hôn quân á thì ông có thể là xử nhẹ đối với người thân của mình, còn những người dân nước lạ thì ông ta có thể là chu di tam tộc làm thế này thế nọ cưỡng bức để tránh cái chuyện hậu hoạn về sau này. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy được ở một góc độ nào đó là cái sự bình đẳng trước pháp luật nó đã có mặt ở trong cái chủ nghĩa giai cấp gọi là định kiến của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Và Đức Phật nói là nếu chúng ta muốn đất nước phát triển đó thì chúng ta không bao giờ thiết lập một cái chế độ ưu quyền cho bất cứ một giai cấp nào dù đó là giai cấp lãnh đạo. Cái sai lầm của chủ nghĩa quân chủ đã làm cho rất nhiều người công thần, trung thần đó, trở thành những người nạn nhân của những ông vua không có trình độ hoặc là những ông vua quá nghi kỵ cái tài năng của người khác. Và bất cứ là một cái chủ nghĩa học thuyết nào nếu chúng ta không xóa cái tinh thần đó thì chúng ta cũng bị rơi vào cái chủ nghĩa công thần này. Nếu chúng ta tạo những cái ưu quyền, ví dụ như là thể là bản xe đỏ, xe xanh của chính phủ đó thì đi qua các ngã tư không cần phải chờ đèn đỏ, có thể đi qua thoải mái. Thì như vậy là chúng ta tạo ra những ưu quyền như vậy thì làm cho người kia sẽ lạm dụng chức năng của mình. Mà thường là những nước cộng sản thường bị rơi vào cái đó. Còn những nước tư bản thì người ta không tạo những ưu quyền đó đâu. Cho nên đó là cái tinh thần gọi là gọi là bình đẳng về cái vai vế vị trí xã hội đều có thể ngang nhau, và do đó ai cũng phải giữ lấy cái thân phận của mình, mà không mình có thể bị truy trách nhiệm trước pháp luật giống như bao nhiêu người khác. Và chúng tôi tin rằng là trong một tương lai gần thôi thì tất cả mọi nơi trên thế giới người ta đều phải xử một cách rất là công khai và công bằng, nghiêm minh bất cứ ai vi phạm pháp luật, dù đó là người đang cầm cân nảy mực hay là cái người bình thường nhất ở trong xã hội. Và có như vậy thì hạnh phúc mới có thể được đảm bảo, còn chúng ta tạo một ưu quyền thì cái đó không được lâu dài lắm đâu. Đức Phật đã khẳng định ở trong bài kinh tên là Madhusa rằng là cái quyền lợi giai cấp tối cao được nêu ra trong kinh Thánh Vệ Đà đó thực chất chỉ là một cái lời tuyên bố rỗng tuếch. Đức Phật dùng cái từ là lời tuyên bố rỗng tuếch, tuy là nó không có cơ sở, không có cứ liệu, dựa vào đâu để chúng ta cho rằng đây là lời của Thượng Đế nói. Và Đức Phật đặt ra một cái vấn đề lý luận rất là hay. Nếu như các vị cho rằng á, Thượng Đế đã áp đặt ra như vậy đó, thì Thượng Đế đó quý vị đã từng thấy mặt chưa? Ai đã làm chứng rằng Thượng Đế đã nói chuyện đó? Làm chứng bằng cách nào? Không ai trả lời được. Hỏi các ông vua từ những cái ông mà tiên tổ, cũng không có ông nào nói rằng là tôi đã từng đối thoại với Thượng Đế, Thượng Đế đã bắt buộc gì thế đó. Mà toàn kinh điển là do người ta ghi ra, mà người ta lại nói rằng là Thượng Đế là tác giả. Cho nên Đức Phật nói đó là một cái sai lầm. Cái thứ hai, Đức Phật lý luận á, nếu như có một Thượng Đế thật á, thì ông Thượng Đế này rất là đáng ghét, chứ không phải là đáng thương, huống hồ là đáng sợ. Cái nhiều người ngạc nhiên là tại sao ngài dám tuyên bố một cách trực thường như vậy. Đức Phật nói không đáng ghét là gì, bởi vì ngài đã tạo ra một thế gian rất là hư hỏng, ở trong đó là con người là cưỡng bức lẫn nhau, chà đạp lẫn nhau, bóc lột lẫn nhau, gọi là dày xéo cái nỗi khổ niềm đau lên cho nhau vì cái quyền lợi cho bản thân mình. Như vậy là liệu một người cha mà có 4 đứa con, rồi người cha đó phân định là đứa con thứ hai này á, là được quyền nắm toàn thể gia đình, ai cũng phải nghe theo đứa này. Đứa con thứ ba là nắm về phương diện tinh thần và giáo dục là phải theo. Đứa con thứ tư là phục dịch, lao động, làm những công việc tay chân thế kia. Rồi còn đứa con cuối cùng là làm những công việc là tạo ra một kinh tế. Thì liệu nếu chúng ta là những người con của một ông cha như vậy, chúng ta có chấp nhận ông cha mình không? Khó lắm phải không ạ? Và ông cha đó là một ông cha không bình đẳng. Ông cha đó là tạo ra cái sự tranh chấp, tạo ra sự thù hằn, tạo ra sự giết chóc lẫn nhau ở trong một ngôi nhà. Và chúng ta có thể liên tưởng cái sự tương tự đó là bao nhiêu cái cuộc chiến tranh đẫm máu chỉ vì người ta không chấp nhận giai cấp. Người ta phải gọi là sát phạt lẫn nhau, xóa bỏ cái chủ nghĩa này, xóa bỏ chủ nghĩa đó. Và người ta đã dành những cái quyền lợi kinh tế cho một số phần tử rất là nhỏ, lợi dụng vào cái niềm tin tôn giáo không dám lý giải, không dám đặt vấn đề trong truyền thống của Bà La Môn giáo từ xa xưa. Cho nên Đức Phật nói là chỉ cần đặt vấn đề như vậy thôi là chúng ta thấy là cái sự vô lý và vô căn cứ, và do đó nó là một sự tuyên bố không có gì để chúng ta có thể tin được cả. Thứ ba là về phương diện đạo đức, cái này là quan trọng hơn, bởi vì ngài là một cái nhà tâm linh. Đức Phật nói đó là nghiệp không phải là những gì đã được chúng ta tạo ra trong quá khứ mà thôi, mà quan trọng nhất đó, nó chính là cái hành động, chuỗi hành động, sự tương tác của hành động đang diễn ra trong thời hiện tại giữa chúng ta và những người khác, một cách là có ý thức hay là một cách tình cờ. Và dĩ nhiên là cái hoạt dụng của nghiệp báo rất công bằng, không bao giờ có sự ô dù trù dập, quan liêu hay là nghiêng về phía này, vô tư về phía nọ, vân vân. Mà nó là một cái cán cân chúng ta biết là rất là chính xác, không bao giờ có sự sai số, dù chỉ là xác suất rất là nhỏ. Ở trên thế gian này, dầu cho có một cái chính thể nào hay những con người làm cái công việc của lập pháp và hành pháp nghiêm minh cỡ nào đi nữa, vẫn không thể nào không có tình trạng bị sai suất. Do chúng ta thiếu những cái dữ liệu hoặc là có những cái dữ liệu trung lập, cho nên chúng ta có thể sự trắng thành đen, đen thành trắng. Cái sự quan khiên quan trái như thế đó không thể nào là không có trong lịch sử xử phạt. Nhưng mà nhân quả thì không bao giờ có tình trạng đó. Cho nên Đức Phật nói đó là về phương diện nhân quả, nếu một ông vua gọi là giết quá nhiều người thì ông vua đó trước sau gì cũng bị người ta lật đổ. Nếu một ông vua quá hà khắc về phương diện chính sách, chỉ lo hưởng thụ mà không chăm lo cái hạnh phúc của bá tánh, thì chắc chắn rằng ông vua đó sẽ không thể nào duy trì cái chính thể, cái chế độ của mình một cách gọi là an bình và hạnh phúc. Và tương tự, nếu là một người dân bình thường trong xã hội không hề giữ đạo đức, gọi là giết người trộm cắp, rồi tà hạnh trong các dục, uống rượu, nghiện ngập, không tôn trọng sức khỏe của thân thể, hoặc là có những lời tuyên bố rỗng tuếch sai lầm, hoặc là có những lời gây chia rẽ, thì chắc chắn rằng là những người đó sẽ phải gánh lấy những hậu quả rất là xấu về phương diện đạo đức. Cho nên là dù là vua hay là một người thường dân thì chúng ta thấy là không hề có sự khác biệt trong trường hợp này. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong bản chất vai trò vị trí của con người. Bởi vì lúc người đó tệ vị, nhất là trong chế độ quân chủ và chế độ của xã hội chủ nghĩa, trong những năm tháng về trước đây, chúng ta thấy là người ta không dám phanh phui ra. Mà sau này khi người đó mà xuống chức, mất ngôi rồi đó, thì người ta sẽ phanh phui. Hoặc là có những cái cách thức xử phạt đó là cho về hưu đó, hưu lon hưu sớm, hay là đổi chức năng từ một cái ngành nghề này sang một cái lĩnh vực khác thôi là hết rồi. Nhưng mà về cái giá trị đạo đức đó, và ảnh hưởng đạo đức đó, trách nhiệm đạo đức, người đó vẫn phải chịu. Cho nên đó, đừng tưởng trong trường hợp đó là nhân quả không có đâu. Cái bình đẳng này nó vẫn có. Và Đức Phật nói đó là một trường hợp rất là vô phước. Bởi vì chúng ta bị cái cưỡng lực của ô dù chùi dập đó, nó làm cho những cái quả xấu không trổ ra trong thời hiện tại, nhưng mà và rồi nó phải trổ ra ở trong thời tương lai. Và lúc đó đó thì chúng ta trước sau gì cũng phải gánh nhận thôi. Cho nên đó là lịch sử không thể nào làm thay đổi nhân quả. Các chủ nghĩa, các học thuyết cũng không thể nào làm đảo ngược lại cái quy luật cán cân này. Và do đó tất cả chúng ta đều phải gọi là chịu trách nhiệm một cách trực tiếp nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đã gây ra cho mình và cho những người khác. Nếu không ở đời này thì ở một cái đời khác, nếu không ngày hôm nay thì ngày mai thôi. Chịu nó chúng ta phải tin, chuyện đó là chắc chắn. Dầu các chủ nghĩa có thể nói rằng là chết rồi là hết, cho nên đâu có trách nhiệm đạo đức nữa, nhưng mà chuyện đó là một tuyên bố rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ rằng chết rồi là hết thì chúng ta sẽ không bao giờ nỗ lực để làm đạo đức đâu. Bởi vì cái kết cục giữa người tốt và kẻ xấu giống nhau thì làm phải làm gì. Cho nên tin vào nhân quả, dầu nhân quả đó không có thật đi nữa, nó vẫn mang lại những cái giá trị nhân sinh, nó tạo ra những cái giá trị nhân bản, nó thiết lập những cái nhịp cầu cảm thông tương thân tương trợ, và nó nâng cái tầm nhận thức và đạo đức của mình lên ở cái mức độ rất là cao. Cho nên đạo lý nhà Phật dạy đó, đó là cái bình đẳng về phương diện xã hội, bình đẳng về phương diện đạo đức, bình đẳng về phương diện pháp luật, cho phép chúng ta không được quyền tin vào cái chủ nghĩa giai cấp và thân phận con người gắn liền với những cái giai cấp đó. Cho nên muốn hạnh phúc thì chúng ta phải nỗ lực từ bản thân mình thôi, chứ không bao giờ lệ thuộc vào những gì mà người ta đã áp đặt lên, dầu đó là thông qua phong tục tập quán, thông qua năm tháng ngày giờ, thông qua nhân tướng học, thông qua những gì mà con người đã mặc lên với nhau. Cái vai trò ra đời của Đức Phật thứ hai khá quan trọng, đó là cách tăng tôn giáo. Nó song hành với sự cách tăng về phương diện chính trị. Dĩ nhiên là Ngài cũng không đi bằng cái con đường của đổ máu, con đường của quân sự, con đường của sự loại trừ, mà con đường của sự chuyển hóa. Chúng ta đã biết rằng là khi Đức Phật nói rằng là giai cấp là không có, và nếu Thượng Đế có mặt á, là Thượng Đế là kẻ bất công nhất trong lịch sử loài người, cho nên chúng ta phải lên án Thượng Đế đầu tiên. Thì ngay lúc đó Đức Phật đã khai tử Thượng Đế ở trong cái nền gọi là tôn giáo hữu thần của con người rồi. Trên thực chất á, Đức Phật nói là Thượng Đế là một nhân vật đáng tội nghiệp, bởi vì Ngài bị hàm oan. Ngài chưa từng tạo ra thế giới, Ngài chưa từng tạo ra con người, chưa từng tạo ra muôn loài. Ấy thế mà con người mượn danh nghĩa Ngài dựng lên những học thuyết để binh vực quyền lợi cho một thiểu số nào đó, cho nên Ngài đã bị một cái nỗi quan lớn lắm. Và giờ nếu chúng ta thương Thượng Đế thì chúng ta phải tuyên bố rằng là Thượng Đế là chỉ là một chúng sinh thôi, và cũng phải chịu theo quy luật nhân quả, cũng giống như Đức Phật, không ai thoát khỏi quy luật nhân quả cả. Và vậy đó là cách mà chúng ta đã giúp cho Thượng Đế được siêu sanh thoát hóa, chứ mà không Thượng Đế chết rồi mà bị quan ức kỳ cũng lắm. Mặc dù nói như vậy có thể có nhiều người theo tôn giáo hữu thần không chấp nhận, và hỏi rằng là Thượng Đế là nguyên nhân khởi thủy, mà nguyên nhân khởi thủy này có thể sanh ra những nguyên nhân khác, nhưng không có nguyên nhân nào sanh ra đó. Nguyên nhân này vượt ra khỏi sự suy tư nhận định đánh giá gọi là hữu nguyên hay là nhị nguyên của cuộc đời, vượt ra khỏi ngôn ngữ và cách biểu đạt, vượt ra ngoài tất cả những gì của sự tương đối. Chúng ta có thể nói và chúng ta có thể chứng minh tính logic của sự đối đó trong những học thuyết, nhưng mà trên thực tế thì chuyện đó không bao giờ có thật được. Đức Phật nói là nếu ai chấp nhận có một nguyên nhân đầu tiên thì người đó bị sai lầm ngay từ căn bản. Bởi vì trong vũ trụ này không có cái gì là tồn tại một cách độc lập và duy nhất, nó phải tương tác qua lại. cái này hỗ trợ cái kia tương tác qua cái nọ, rồi là tồn tại phát triển hoại diệt dẫn đến sự hình thành cái khác. Cái quy luật của cuộc đời là như vậy. Chúng ta không thể nói là cô giáo là quan trọng, thầy giáo là quan trọng, hay là nhà trường là quan trọng, hay là học trò là quan trọng, hay là chế độ giáo dục là quan trọng, hay là cái phương tiện công cụ giáo dục là quan trọng, mà tất cả những thứ này nó tạo lên một cái người ta gọi là một cái hệ thống giáo dục. Nên là không bao giờ có một cái nguyên nhân, và tất cả đóng một vai trò giống như là trong một cái chiếc đồng hồ đó, nó có nhiều cái mắc xích với nhau, mỗi một cái đóng một vai trò, thiếu một cái thì cả một cái cơ chế này nó bị đình chỉ. Cho nên theo sự vận hành đó thì không thể nào có nguyên nhân đầu tiên, và cũng không bao giờ có nguyên nhân cuối cùng, mà tất cả cũng là nguyên nhân để sanh ra, tất cả sẽ là hệ quả, rồi từ cái hệ quả để tạo ra những nguyên nhân khác. Cứ như vậy tuần hoàn tồn tại, phát diễn, phát sinh ra cái mới, rồi loại trừ lẫn nhau theo cái ý thức chủ quan của con người, hoặc là theo những cái quy luật vật lý của vũ trụ, của các hành tinh, của các hành tinh, vân 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 vân. Như vậy là khi khai tử Thượng Đế, thì Đức Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ đánh mất niềm tin ở khả năng của mình. Dĩ nhiên là cái niềm tin vào các thần linh tạo ra một cái niềm an ủi lớn lắm. Tối thiểu á, cái hoạt dụng nó như là một cái dòng chảy của sự chắn ngang. Và nhất là những con người mà có đời sống cảm xúc cao, cái bản lãnh kém, sự tự lực không được nhiều, và đặc biệt là sau quá trình nỗ lực rất là nhiều lần nhưng mà cái sự thất bại vẫn hoàn là thất bại đó, thì người đó bỗng dưng là nghĩ rằng là mình cần phải có một cái điểm tựa về tinh thần và tâm linh. Và cái đó là gì? Đó là cái con đường làm cho con người đến với tôn giáo. Cái chuyện đó là một cái nhu cầu rất là tất yếu thôi. Cho nên đó là chúng ta không cảm thấy là cần phải lên án đối với những con người quá đặt nặng về cái góc độ này. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rất là thương họ, là bởi vì họ đánh mất chính mình trong những cái sự thất bại thông thường mà hầu như ai cũng phải trải qua ở giai đoạn này hay giai đoạn khác, ở góc độ này hay là ở góc độ kia mà thôi. Chứ là không ai thành công hoàn toàn đâu. Và đều phải có những cái khập khiễng, có những cái thăng trầm, có những cái là lên voi xuống chó, có ba chìm bảy nổi, tám lên đên, đều phải giống nhau. Và những chừng đỏ, những vấn đề tất cả đều phải trải qua hết cả. Cho nên đó là chúng ta có thể thông cảm rằng là họ vì có những cái nỗi khổ niềm đau đó, cho nên họ tin rằng và họ mong rằng có một người nào hỗ trợ về tinh thần. Ví dụ như là khi chúng ta buồn quá đi mà không ai hiểu được mình cảm thấy cái nỗi buồn nó gia tăng lắm, phải không ạ? Cái ức chế tâm lý đó nó làm cho mình cảm thấy là khó chịu, thậm chí có nhiều người chọn con đường nguyên sinh bởi nghĩ rằng là trong cuộc đời này không còn gì nữa. Chẳng hạn như một nhà thơ nào đó Hoài Trung Thông nói rằng là kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, bởi vì ông ta cảm thấy bất mãn với cuộc đời quá, bất mãn với nhân tình thế thái quá, cho nên là thà làm cây, làm gió, làm trăng, làm sao, làm những vật vô tình để gì, để không thấy được những cái cảnh trạng khổ bất công ở trong xã hội đã có. Do đó đó họ vẫn đang cần một cái người nào đó hiểu với mình. Khi ông ta nói lên rằng là tôi xin làm cây thông chứ tôi không làm con người, thì ông ta cũng muốn là cái giới văn học hiểu được ông, tâm trạng của ông, hiểu được những cái sai sức của ông, trăn trở của ông. Cho nên là cái nhu cầu được người khác hiểu nó làm cho mình cảm thấy nó so dịu, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó được phóng thích cái đỡ khổ ra được bao nhiêu phần trăm. Cho nên cái nhu cầu hướng với tôn giáo và tâm linh nó cũng diễn ra theo một cách thế tương tự như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái hoạt dụng, một cái lệnh điều khiển chấn an nó có, nhưng mà nếu chúng ta tin vào cái hoạt dụng này quá mất đó mà, thì chúng ta có thể bị phản tác dụng. Chúng ta có thể cầu nguyện suốt ngày ấy thế mà nỗi khổ vẫn diễn ra. Ví dụ như là trong những cái đợt thiên tai đó, động đất, mà nhất là sóng thần trong mấy tháng vừa qua thôi, chúng ta đã thấy là cái nỗi khổ đã diễn ra cho dân tộc Indonesia, đặc biệt là những cư dân sống ở xung quanh cái vùng đảo Sumatra, nơi đã xảy ra cơn sóng thần vào ngày 26 tháng 12 2004. Rồi chỉ trong vòng cách đây khoảng 10 ngày thôi, chúng ta đã biết rằng hai cuộc động đất diễn ra với một cái độ địa chấn đó là 6,5 và 6,7 độ Richter, đã làm cho rất nhiều người bị mất mạng. Và cái nỗi khổ niềm đau cũ chưa được bình phục thì nỗi đau niềm đau mới đã được cấy thêm, đã được chằn chốc thêm. Cho nên là chúng ta phải biết rằng là những người đó đâu phải họ không tin Thượng Đế đâu. Họ cầu nguyện Thượng Đế của Hồi giáo ghê gớm lắm. Rồi một số trong số đó là những người các tôn giáo khác, ví dụ như là Khổng giáo hay là Ấn giáo, Do Thái giáo, thậm chí cũng có những người Phật tử họ vẫn cầu nguyện những vị được gọi là từ bi quảng đại tình thương bao la trong tôn giáo thứ mình ấy, thế mà cái chết vẫn diễn ra thôi, vẫn diễn ra. Cho nên Đức Phật nói đó, cái niềm chấn an về đời sống tôn giáo đó, nó diễn ra ở trong một chừng mức nào đó thôi. Nếu chúng ta lạm dụng nó thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên Đức Phật đặt hai tử thượng đế để chi? Để đặt cái sức sống ở trong con người của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng là mọi sự vận chuyển khổ đau nó đều liên hệ đến con người của mình hết. Bởi vì có nhiều người họ nói rằng nếu tôi bỏ cái nơi mà chúng tôi đã từng sinh sống thì chúng tôi không thể nào tìm một cái cơ hội sống thứ hai. Cho nên họ nói thà tôi chết ở cái đời chung rau cắt rốn. Như vậy là họ đã từ tình nguyện biết rằng là cái nơi này nhiều động đất xảy ra nhưng mà họ vẫn sống, cho nên là họ đã chấp nhận cái chết. Cái đó cái bất hạnh đó nó gắn liền với sự lựa chọn của họ. Chứ bây giờ cái công nghệ khoa học hiện đại đã giúp chúng ta có thể biết trước được trong một số tình huống cụ thể là độ địa chấn diễn ra ở cấp độ mấy. Cái thứ hai là cái vùng nào là cái vùng địa chấn cấp 1, vùng địa chấn cấp 2, vùng địa chấn cấp 3. Chúng ta đã biết trước hết rồi, ấy thế mà chúng ta vẫn tin nguyện ở đó, thì cái đó là nó có một cái phân loại của chúng ta. Và chúng ta cũng không hề tìm hiểu về kiến thức của việc mà chống thiên tai lũ lụt. Cho nên khi những cái thiên tai diễn ra, chúng ta trở thành rất là bối rối, và do đó chúng ta trở thành nạn nhân, và cái sự khổ đau đeo đuổi chúng ta một cách rất là lâu dài. Như vậy là tin vào thượng tế, một mặt nó có thể có sự chứng ngại, nhưng mặt khác làm cho chúng ta bị lệ thuộc và đánh mất rất nhiều cái tiềm năng lớn ở bản thân của mình. Cái thứ hai nữa, cái sự đóng góp của Đức Phật về phương diện tôn giáo, đó là Ngài đã xóa sổ cái được gọi là đặc ân cho một số tầng cấp tu sĩ ở trong các tôn giáo. Bởi vì các tu sĩ đóng một vai trò trung gian giữa Thượng Đế, Thần Linh và con người. Thiếu các cái vai trò của tu sĩ thì con người sẽ không bao giờ hiểu được Thượng Đế, và không bao giờ cảm nhận được cái sự ban ơn phúc của Thượng Đế đối với con người. Cho nên các tôn giáo ví dụ như là Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, tất cả đều phải chấp nhận có một người trung gian cả. Mà Đạo Phật nó không cần. Chúng ta có thể tiếp nhận cái nguồn an lạc trực tiếp từ cái hành động của mình thông qua sự hiểu và hành trì lời Phật dạy. Còn quý thầy, quý sư cô chỉ là cái người hướng dẫn theo chúng ta thôi, hoặc là những người khai tâm cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu chính xác, hiểu đúng, hoặc là có thể trở thành những người bạn đồng hành với chúng ta để chúng ta có thể đi một cách bình tĩnh, đi một cách vững chãi, thảnh thơi, không bị tác động chi phối, không bị bỏ cuộc nửa chừng thôi, chứ không phải là quý thầy là tất cả đâu. Cho nên là cái quan niệm của Đức Phật đó, đặt cái vai trò của giới tu sĩ ở một cái chừng mức là hướng dẫn và khai tâm thôi, chứ không phải là tạo một cái đặc ân cho họ. Chính vì tạo đặc ân cho họ, cho nên là giai cấp của tôn giáo trong thời của Đức Phật đó, đã lạm dụng chức năng của mình, bày trò vẽ rắn thêm chân, rồi tạo ra những cái bánh vẽ, tạo ra những cái ví dụ như đếm tiền ngân hàng, nhưng mà thực ra mình không có gì cả. Cho nên là họ đi theo con đường tín ngưỡng đó mà hoàn toàn là bị bế tắc, không có lối thoát, và phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái giới tu sĩ, thì đó là một cái sự tổn thất rất là lớn. Dĩ nhiên là khi Đức Phật tuyên bố chuyện đó, rất nhiều người đố kỵ và không thích Ngài, bởi vì Ngài đã đi ngược lại cái con đường mà trước đây đã từng được đặt ra. Nhưng mà cũng có nhiều người rất là sáng suốt, họ thấy rõ được cái giá trị đóng góp của Ngài, chẳng hạn như là Ba Anh Em Ca Diếp, là những vị đạo sư rất là lỗi lạc của Đạo Bà La Môn, sau khi nghe Ngài thuyết pháp đã trở thành những người đệ tử rất là đắc lực, giúp cho Ngài truyền bá, và nhờ cái ảnh hưởng của Ba Anh Em Ca Diếp này mà Đạo Phật đã được phát triển ở đất nước Ma Kiệt Đà trong một thời gian rất là ngắn. Rồi sau đó Ngài lại có hai vị đạo sĩ trẻ Bà La Môn, đó là Xá Lợi Pháp Môn Kiền Liên, đã làm cho cái con đường hoằng hóa giáo dục của Ngài được mở rộng thành công một cách rất là đáng kể, và như chúng ta đã thấy như ngày hôm nay. Dĩ nhiên là cái thiết chế tăng đoàn của nhà Phật đó, nó cũng là một cách thức rất là khác với các tôn giáo. Có mà các tôn giáo cho rằng là chỉ có người nam mới được quyền gia nhập tăng đoàn, trở thành người xuất gia thôi, còn người nữ thì không có cơ hội đâu. Bởi vì theo họ quan niệm, người nữ là cái nơi chứa đầy tất cả những sự bất tịnh theo cái chu kỳ kinh nguyệt của người nữ về phương diện giới tính. Và họ đã lý giải, và chính cái từ cái sự bất tịnh đó làm cho con người, nhất đặc biệt là người nam, bị lẳng quẳng trong dòng khổ đau. Cho nên họ quy hết tất cả những cái chuyện xấu, những cái nỗi khổ niềm đau vào giới nữ. Và ngôn ngữ cũng có phân biệt một cách tương tự như vậy. Ví dụ như là ở trong chữ Hán đó, của người Trung Hoa đó, cái gì mà xấu về phương diện tính cách là họ phải để một bộ nữ, tức là một cái yếu tố của người nữ bên cạnh. Vì chữ gian đi là phải có, phải có bộ nữ ba chữ nữ gộp lại là thành thành gian. Chữ yêu quái cũng phải có bộ nữ. Cái gì mà xấu xa ghê tởm bất thiện trên cuộc đời này là do người nữ tạo ra cả. Đó là cái nền nhân quả đã tạo ra một sự bất bình rất là lớn. Và nhà Phật, Đức Phật là người đầu tiên đã giải phóng cái này. Nên là ngài nói rằng là không thể chấp nhận cái vấn đề nhận định giá tất cả nỗi khổ niềm đau ở trên người nữ, mà nỗi khổ niềm đau nó lệ thuộc vào tất cả mọi người, đối tác trực tiếp hay là gián tiếp, và nhất là cái sự vô minh, không sáng suốt, lòng tham, lòng vị kỷ, lòng nhỏ nhen, sự đố kỵ, tranh chấp hơn thua hằn thù, chính là kẻ thù chung của nhân loại, chứ không phải là người nữ hay là người nam. Cho nên là Đức Phật là người đầu tiên đã thành lập cái giáo đoàn tu sĩ nữ đầu tiên ở trên thế giới. Và ngài đã khẳng định rằng đó là những người nữ đều có ba khả năng rất là đặc biệt. Đó là khả năng bình đẳng về phương diện xã hội, tức là ngài thiết lập ra cái vai trò vợ chồng là phải ngang nhau. Người chồng cũng đóng những vai trò của giáo dục, của kinh tế, người nữ cũng làm những công việc vậy, chứ không thể đặt hết tất cả những trọng trách là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Còn nếu mà thành công là do cha, kiểu đó là không chấp nhận được. Đức Phật nói là không thể chấp nhận. Nên Đức Phật nói là cả hai vợ chồng phải đóng một vai trò ngang xứng và giống như nhau hết. Đó là về phương diện xã hội và gia đình. Cái thứ hai là về phương diện tôn giáo á, thì mọi người, nếu người nam có thể trở thành tu sĩ thì người nữ phải trở thành tu sĩ được. Và nếu người nữ là có thể trở thành tu sĩ thì người nữ cũng có thể phát huy được những cái tiềm năng lớn, đó là trở thành một vị thánh, trở thành những con người có nhân cách lớn, trở thành một con người có trí tuệ, trở thành một con người có năng lực vĩ đại giống như là những người nam. Mà chuyện đó Đức Phật đã tuyên bố lâu lắm rồi, mà ngày nay thì cái thế giới phương Tây mới làm được một số phần. Đó là người nữ tổng thống, nữ hoàng, rồi nữ bộ trưởng, bộ ngoại giao, hay là nữ thủ tướng, nhiều lắm. Bây giờ chúng ta thấy họ đã tham gia trong rất nhiều vai trò vị trí khác nhau rồi, so mà trước đây không hề có. Dĩ nhiên mà cái chuyện chấp nhận như vậy là cả một sự thách đố lớn lắm cho cái nền văn hóa lúc bấy giờ. Thứ nhất là người ta quy kết Đức Phật là một con người phá hoại cái nền văn hóa Ấn Độ. Cái sự phá hoại đầu tiên đó là ngài chấp nhận cái giới trẻ đi tu. Trong nền văn hóa Ấn Độ giáo, quý vị biết á, là đi tu á là phải được diễn ra trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Một đời người được chia làm 4 giai đoạn, ví dụ như là 60 tuổi được xem như cái tuổi chuẩn của tuổi thọ. Thì từ cái tuổi 45 trở đi á, người ta mới được người đi tu. Cái là sau khi lập gia đình, thành công, có con cái, cơ ngơi sự nghiệp rồi đó, đâu đó hết an toàn rồi thì người đó mới được người đi tu. Để gì? Để dưỡng cái tinh thần của mình. Như vậy là đi tu chỉ là để an dưỡng tinh thần thôi, chứ không có đóng góp gì xã hội, bởi vì lúc đó hết xíu quách rồi. Hoặc là cái năng lực của chúng ta nó cùng rồi, hoặc là chúng ta đã bị lạo lõi thôi so với giới trẻ, thì chúng ta mới đi tu để dưỡng thần thôi. Còn Đức Phật nói đó, những người đi tu phải là giới trẻ. Để gì? Để chúng ta mới có tâm huyết, có năng lực, có trình độ, mới đóng góp nhiều. Bởi vì cái thời trai trẻ là cái thời mà chúng ta làm được nhiều việc nhất. Do đó Đức Phật đã chấp nhận cho giới trẻ đi xuất gia rất là đông. Chỉ trong vòng có 6 tháng đầu thôi, quý vị biết là gần 10.000 người đi theo Đức Phật xuất gia. Cái con số đó không phải là số nhỏ đâu. Kinh khủng, nó tạo ra một cái làn sóng gọi là đổi đạo chưa từng có trong lịch sử của người Ấn Độ. Rồi cái thứ hai nữa, ngài chấp nhận cho người nữ thì người ta công kích ngài nhiều hơn nữa. Ngài nói là, người ta nói rằng là người nam trẻ đi tu đã không được, bây giờ còn người nữ nữa. Cái người mà chỉ được làm cái chức năng là mẹ, chứ đầu thứ hai là làm vợ, chứ đầu thứ ba là sản xuất con cái, chứ đầu thứ tư là phục vụ kinh tế, gọi là bếp núc thôi, chứ mà kinh tế phục vụ bếp núc, chứ đầu thứ năm là công việc lặt vặt trong gia đình thôi, chỉ có 5 chức năng duy nhất thôi. Và trong các tôn giáo lúc bây giờ họ còn gắn thêm những cái sở chướng hay là những cái giới hạn của người nữ, đó là không được làm ma dương nữa, tức là làm ma mà không được làm vua của ma, vua của ma phải là người nam. Rồi không được làm vua của một quốc gia, tức là quốc vương phải là một người nam. Rồi không được làm là đế thích, không được làm là trời phạm thiên. Nói chung là 4 cái góc độ này là người nữ không bao giờ được làm cái chuyện đó hết trơn. Cho nên họ nói là người nữ rất là giới hạn, cho nên là không thể chấp nhận đưa người nữ vô là lũng đoạn cái tập đoàn tu tập của tu sĩ lúc